Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim chờ đợi.
Tình Chúa tỏa sáng thế gian, ngày bà ơi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ Chúa đang đợi chờ.
Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho thế gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Cho trần gian đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Rất là vui trong dịch bệnh mà tôi được cùng quý vị thờ phượng Chúa ở tại ngôi nhà thờ yêu quý này. Tôi biết mỗi lần chúng ta đang sống ở trong thời đại này, chúng ta thấy rất là rõ ràng có rất là nhiều khó khăn. Quý vị, để tôi đọc quý vị nghe lời Chúa Giêsu nói như thế này. Trong phúc âm Luca và Matthew, khi các con nghe nói về chiến tranh, loạn lạc, thì đừng kinh hãi, vì những việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối liền đâu. Rồi Ngài phán tiếp, dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia. Chú ý những phần sau đây. Sẽ có động đất lớn, đói kém, cùng dịch lệ ở nhiều nơi. Song điều đó chỉ là đầu sự tai hại, vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Quý vị có thấy Chúa đã nói những điều này 2000 năm trước. Và chúng ta đã thấy nó rất là thực tế ở tại xã hội tại Hoa Kỳ và những nơi ở trên thế giới. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc bữa sáng hôm nay, sứ đồ Phi-e-rơ nói, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Ngài Chúa cho biết đây là dấu hiệu chúng ta sống trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà sống trong thời kỳ khó khăn như thế này, chúng ta làm gì đây? Bài hát nói là phải đốt đèn lên, phải thắp sáng lên. Hôm nay chúng ta sẽ thắp sáng qua đời sống cầu nguyện. Chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Chúng ta sẽ thắp sáng lên cái lòng sốt sắng hầu việc Chúa. Đó là ba điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nói chúng ta không có thụ động. Khi khó khăn chừng nào, đó là cái cơ hội Chúa thử thách đức tin chúng ta càng mạnh mẽ trong Chúa nhiều hơn. Chúng ta không có ôm, chúng ta không có ngồi, chúng ta không có âu sầu khóc lóc. Mà hãy nhớ, đây là cơ hội. Chúa muốn mình phải trưởng thành lên. Chúa muốn mình sốt sắng nhiều hơn nữa. Tờ vàng bài giảng, quý vị lấy ra tờ màu vàng để giúp cho quý vị dễ theo dõi bài giảng buổi sáng hôm nay. Sứ đồ Phi-e-rơ nói chúng ta trong thời kỳ cuối cùng, đây là những điều chúng ta cần phải làm. Chúa nói mình phải sốt sắng lên, chứ không có đứng một chỗ, không có âu sầu được. Trước nhất, ông nói điều gì? Mình phải hướng lên Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ nhất, mình phải hướng lên Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ nhất, ông nói rằng trong câu số 7, nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã rồi, đã gần. Hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Trong cái nguyên văn Hy Lạp, cái chữ này rất là hay. Cái chữ tiết độ là cái chữ nghiêm chỉnh. Cái chữ nghiêm túc. Và nghiêm túc cầu nguyện. Phải thức tỉnh. Thức tỉnh có nghĩa là không có ngủ gục. Cầu nguyện phải thức tỉnh. Cái nghĩa bóng đó, có nghĩa rằng dạy về mình phải có con mắt nhận xét, đừng có ngủ gục giữa những cái sự kiện xảy ra trong thế giới này, báo cho mình biết. Cái mình đang sống ở thời kỳ cuối cùng. Cho nên mình có, tôi có thể dịch cái câu này như thế này. Phải tỉnh táo trong khi cầu nguyện. Và cầu nguyện một cách nghiêm túc. Đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta. Hãy hướng lên Chúa, phải cầu nguyện Chúa cách sâu sáng. Thế nào là cầu nguyện một cách nghiêm túc? Thế nào là một cách nghiêm chỉnh ở trong sự cầu nguyện của Chúa? Chúng ta chỉ coi lại lời Chúa dạy chúng ta mà thôi. Ở trong, quý vị coi ở trên màn ảnh, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, Chúa Giê-xu dạy về cầu nguyện như thế này. Khi các con cầu nguyện, đừng làm giống như kẻ đạo đức giả. Họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội, nơi góc phố, để làm chi vậy? Để nơi đó mọi người đều thấy. Hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của con. Đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ. Chuyện đầu tiên, Chúa nói mình phải nghiêm chỉnh cầu nguyện một cách cho nghiêm túc. Thứ nhất, nhớ đừng có cầu nguyện giống như những người đạo đức giả. Cầu nguyện để cho người ta thấy, cầu nguyện để gieo ấn tượng, để cho Chúa khen mình, để cho người khác thấy mình là người thiêng liêng. Chúa có kể một câu chuyện rất là hay ở trong Phúc Âm Luca, quý vị biết. Có một cái người Pharisee, hồi đó là người Pharisee lúc nào cũng là cái người tự cho mình là người đạo đức hết. Và chỉ bề ngoài thôi quý vị không. Ông người Pharisee này đến đền thờ để cầu nguyện. Và ông cầu nguyện gì? Lạy Chúa, tôi không có giống như người khác. Tôi không có tham lam, tôi không có bất nghĩa, tôi không có gian dâm, không giống như cái thằng cha thâu thế gian ác kìa. Chỉ ngay cái ông thâu thế cũng đứng với ông cầu nguyện. Tôi làm đúng cái nghi lễ, Chúa dạy tôi nộp thế phần 10, tôi kiêng ăn mỗi tuần 2 lần. Ông tự hào, tự đề cao với mình. Trong khi đó cái người thâu thế ở đằng kia, ông đi vào nhà thờ mà ông cúi đầu xuống thôi, cho ông không có dám ngước mặt lên. Và ông chỉ cầu nguyện rằng lại Chúa, xin thương con biết con là người có tội. Và Chúa nói liền cái câu đó: các ngươi có biết là khi ra khỏi nhà thờ đó, cái người nào là người được phước, cái người nào được sự tha thứ, các ngươi có biết không? Và Chúa nói ngay, đó là cái anh thầu thuế. Cho nên nếu mà mình cầu nguyện cầu nguyện nghiêm túc với Chúa. Chuyện đầu tiên, nhớ, cầu nguyện đừng có khoe mình, đừng có tự đề cao mình, đừng có so sánh, đừng có chỉ trích người khác. À, cầu nguyện là mình tương giao với Chúa, mình là con nói chuyện với cha của mình ở trên trời. Người cha rất yêu thương của mình. Quý vị có thể dùng từ tâm giao, trò chuyện, nói lên Chúa những vui buồn, những đau khổ, những điều xảy đến trong cuộc đời mình mà mình không nói cho ai được. Trong những tháng gần đây, hội thánh chúng ta cầu nguyện, quý vị biết cầu nguyện còn có cái lợi gì không? Cầu nguyện Chúa chữa lành người khác. Cầu nguyện Chúa chữa lành cho mình. Cầu nguyện là giờ phút mình gặp mặt được Chúa, là Đức Chúa Trời, là người cha trên trời của mình. Cho nên cầu nguyện nghiêm túc, đó là cầu nguyện đừng có để cho Chúa khen, đừng có giống đạo đức giả, giống như những người Pha-ri-si. Một điều nữa quý vị, Kinh Thánh cho biết cái người Pha-ri-si đó, họ đạo đức giả thế này, là khi họ cầu nguyện nơi chỗ đông người, nơi chỗ public á, họ cầu nguyện rất là dài. Mục đích là để cho người ta thấy, ta khen mình là cái người đạo đức, mình là cái người yêu kính Chúa. Nhưng mà về nhà họ không cầu nguyện gì hết á. Bây giờ tôi và quý vị phải làm ngược lại. Là khi mà mình cầu nguyện trong nhóm nhỏ, mình cầu nguyện trong buổi sinh hoạt của các ban ngành, cầu nguyện ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đừng có dài dòng. Nhưng mà khi mình về nhà, Chúa nói rồi, vào phòng riêng, đóng cửa lại, quý vị tha hồ mà cầu nguyện. Cầu nguyện cho thật là dài, để cho chúng ta đừng có dấp phạm giống như cái người giả hình Pharisee nữa. Đó là trước nhất, chúng ta cầu nguyện đừng có khoe mình, đừng có tạo ấn tượng mình với người khác, tại giờ đó là mình gặp Chúa, đặt ân Chúa cho mình, cầu nguyện với Chúa. Đó là giờ cầu nguyện nghiêm chỉnh. Thứ nhì, đó là nhớ tỉnh táo trong khi cầu nguyện. Quý vị có bị ngủ gục trong khi cầu nguyện không? Nhiều lần lắm, tôi xin Chúa tha tội cho con. Rất là nhiều lần hội thánh cầu nguyện sáng, giờ đó nó còn ngủ, mình không, nhiều lần mình ngủ gục lắm, nghĩa đen là như vậy. Chúng ta mình phải tỉnh táo trong sự cầu nguyện. Và chắc hẳn ông Fierro, quý vị, ổng ngủ dữ lắm trong cái vấn đề cầu nguyện. Và một ghi lại trong các sách phúc âm đó, là khi Chúa ở trong vườn Gethsemane, Chúa rất là đau khổ, Chúa sắp chết. Nhưng mà sao? Ba cái vị sứ đồ mà thân cận Chúa đó, Fierro, Giăng và Gia Cơ, Chúa nói gì? Các ngươi không thể cầu nguyện với ta được một giờ sao? Hãy thức dậy. Và Thánh Kinh nói rằng mắt của ổng bị đừ quá rồi. Và họ không thể, họ cả cái ngày đó họ cũng theo Chúa, họ đi học với Chúa, làm công việc chế Chúa. Bây giờ họ đừ quá, họ đuối quá, họ không thể nào mà cầu nguyện được trong cái giây phút mà rất là quan trọng đối với Chúa. Và Chúa nói thêm, hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi đừng xa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Thức canh và cầu nguyện, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cho chúng ta biết rằng chúng ta yếu đuối thật, nhưng mà Chúa muốn chúng ta dầu yếu đuối mình phải thức canh cầu nguyện. Chứ đừng có yếu đuối mà ngủ hoặc là bỏ nhóm luôn. Mình biết mình yếu đuối nhưng mà mình phải tỉnh thức lại. Có thể quý vị uống cà phê hay là mình phải đi đứng cho tỉnh táo lại trong cái giờ mình cầu nguyện với Chúa. Và Chúa cho mình cái lời hứa rất là hay, là tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Không phải xa vào cám dỗ mà khỏi xa vào trước cám dỗ. Khi mà cầu nguyện đó, Chúa Thánh Linh, Chúa gìn giữ bảo vệ mình khỏi cái mưu kế của kẻ trước khi mình cám dỗ lận. Đó là một cái điều rất là quan trọng và cũng là cái vấn đề nghiêm túc mà sứ đồ Phao-lô muốn nói với chúng ta, phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Quý bà có cầu nguyện mỗi ngày không? Dạ, số mục đích của tôi là mục sư làm sao để khích lệ giúp quý vị cầu nguyện mỗi ngày. Hội thánh chúng ta trong năm vừa qua và bắt đầu đã có giờ cầu nguyện mỗi sáng, mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ bảy. Từ 7 giờ cho tới 8 giờ ở trên Zoom. Và trong cái tờ chương trình có cho quý vị biết ID của cái Zoom đó, đánh password để vô cầu nguyện. Một điều thực tế nhất, xin Chúa bắt đầu năm mới, năm nay quý vị nghe được lời Chúa buổi sáng hôm nay, xin Chúa con sẽ sắp xếp thì giờ cầu nguyện với hội thánh của Chúa. Nhiều khi quý vị biết, nhiều khi lắm lúc tôi cũng không muốn cầu nguyện nữa. Có những lúc mình không thích cầu nguyện, nhưng mà lúc mà mình không thích cầu nguyện là lúc mình cần cầu nguyện nhất. À, cứ mở đài, không phải mở đài, mở Zoom vô, tới giờ tôi cứ mở Zoom vô cứ. Đó thì ai muốn nói gì nói kệ, hát mình cũng nghe. Rồi một tự nhiên bắt đầu nó từ từ lòng mình bắt đầu nghe con cái Chúa cầu nguyện, nghe người chia sẻ, người làm chứng Chúa chữa lành, tự nhiên lòng mình bắt đầu nóng lại, mình bắt đầu sốt sắng lại. À, bắt đầu đem cái sự cầu nguyện nhớ lại lời của Chúa dạy. À, cho nên nhớ dành thì giờ hội thánh đã có cái giờ đó, chúng ta dành thì giờ đó với hội thánh của Chúa mỗi sáng. À, ngay cả tất cả nhóm nhỏ trường Chúa Nhật, các ban ngành lúc nào cũng đều có giờ cầu nguyện hết. À, quý vị cần gắn bó, cần quyết định trong cái năm mới này mình gắn bó với một cái ban ngành, một nhóm nhỏ, một lớp trường Chúa Nhật. Đó là những cái lúc để thêm cái tinh thần chúng ta trong sự gần gũi Chúa, yêu mến Chúa. Thứ nhất, hãy thắp lên cái ngọn lửa cầu nguyện, hướng lên Chúa trên trời qua sự cầu nguyện. Thứ nhì, sứ đồ Phao-lô nói gì? Hãy quan tâm và đáp ứng. Quan tâm và đáp ứng nhu cầu người khác. Nói tới gì? Hãy có tình thương. Hãy yêu thương nhau một cách sốt sắng. Trước nhất, ông nói rằng mình phải tỉnh táo, mình phải cầu nguyện nghiêm chỉnh, đó là đời sống cá nhân của tôi đối với Chúa, mỗi chúng ta cá nhân với Chúa. Và bây giờ đối với anh chị em ở trong hội thánh Chúa thì ông nói rằng mình phải yêu thương nhau. Và yêu thương nhau một cách nào? Ông nói cách rất là tha thiết, sốt sắng mà yêu thương nhau. Quý vị nghĩ yêu thương dễ hay là ghét nhau là dễ? À, bản tính con người mình ghét dễ lắm. Ghét thù, ghét cay, ghét đắng. Mình nhớ cái chuyện đó dễ lắm. Giống như là quý vị đồng ý với tôi, Tết sắp tới lên cân rất là dễ, thấy không? Còn mà xuống cân á rất là khó. À, mình phải tập thể dục, phải nhịn ăn, tập sáng, tập chiều, tập trưa, rồi phải kỷ luật, rồi phải cùng nhau nhắc nhở, rồi mà nó không xuống bao nhiêu hết trơn á. À, còn mà mình qua ăn cái Tết là lên 5 pao, cái dục liền, rất là dễ dàng, rất là lên cân. À, và thưa quý vị, Chúa nói rằng chúng ta ghét dễ hơn là yêu thương với nhau. Một cái điều nữa, quý vị thấy trong hội thánh Chúa, thật sự quý vị cũng không ghét ai trong hội thánh này, nhưng mà mình không quan tâm nhau. À, có lẽ là vì do người đó không cùng cái lứa tuổi của mình, người đó nói chuyện không có cùng tần số với mình, người đó không có trong cái nhóm nhỏ của mình, người đó không trong cái nhóm trường Chúa Nhật của mình. Nhìn cái khuôn mặt người đó thấy khó thương, mình không có thể nào vậy được. Nhưng mà thưa quý vị, cái chữ yêu thương là lệnh của Chúa. Trong quân đội hiểu cái chữ này rất là rõ. Khi mà lệnh có nghĩa rằng dầu quý vị cảm thấy thích không thích, quý vị phải làm. Khi mà quý vị làm rồi đó thì bắt đầu tình thương bắt đầu nó có. Quý vị có chú ý cái chuyện không? Đây là một cái điều mà bí quyết để quý vị thương yêu người khác. Người đó dầu mình không thích kệ nó. Mình tới chào anh, chào chị, tôi tên gì? Bữa nay gì có khỏe không? Anh có mạnh giỏi không? Xin Chúa ban phước cho anh. Cứ vui vẻ, cứ lúc đầu cứ vui vẻ, tại vì Chúa ra lệnh mà. Mình cứ làm. Nhưng mà làm một thời gian rồi quý vị sẽ thấy mình sẽ yêu thương thật. Như là Chúa muốn chúng ta yêu thương lẫn nhau. Tiếp theo thì sứ đồ Phao-lô có Phi-e-rơ mới nói rằng thế này: vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Hãy yêu thương nhau tha thiết vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Ông muốn nói rằng như thế này: dầu người đó có tội nhưng mà mình thương người đó, mình sẵn sàng tha thứ người đó. Có nghĩa là ông nói người đó có tội thật, nhưng mà mình trong Chúa là mình yêu thương nhau. Không phải vì có cái tội người đó mà mình xa cách người đó, mình bỏ người đó. Mình không có giao tiếp với người đó. Chúa nói rằng vì người đó có tội, mình sẵn sàng tha thứ. Mình sẵn sàng tiếp người đó, nói chuyện người đó. Một điều nữa tôi nói, quý vị, Chúa dạy chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là người tin Chúa đó là khuyên răn, khuyên bảo người khác. Nếu người khác đi vào con đường tội lỗi, mình biết là mình phải khuyên bảo người khác, chứ không để cho họ đi con đường tội lỗi. Đó là trách nhiệm của mỗi tín hữu, mỗi con cái của Chúa. Quý vị thấy người mà có gia đình mà còn đi cua người khác, quý vị phải, mình phải đứng ra, mình phải nói, mình phải khuyên bảo anh em mình trong danh của Chúa. Có làm những cái chuyện gì yêu lý gô, có những cái mình biết mình phải khuyên bảo. Chúa không nói cái câu này, nhiều người nói không, Chúa không có nói dung dưỡng tội lỗi. Dạ, Chúa không nói mình dung dưỡng tội lỗi. Chúa nói, Chúa dạy mình luôn, tha thứ nhau, bị anh em gặp kiếm chuyện, nói chuyện với nhau, cho anh em hiểu biết lời Chúa, cho anh em thấy được cái đời sống trong Chúa là tốt đẹp biết là bao nhiêu. Đó là cái điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta buổi sáng hôm nay. Rồi ông nói gì nữa? Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Câu số 8 phần C. Hỏi tiếp đãi không những mình yêu thương nhau, mình bày tỏ rõ ràng, mời đi ăn trưa. Chẳng hạn quý vị mời đi ăn trưa, quý vị giúp nhau một cách thực tế những hiện gì. Lý do cằn rằng đó sẽ yêu thương sao tốn tiền quá. Đó là càm rạm bực bội, phải tới thăm, rồi phải đậu xe, rồi phải mua đồ, phải tặng, phải bày tỏ tình thương chân thành của mình. Đó là cái đề càm rạm. Đó là cái ông dùng cái từ ở tại đây như vậy đó. Thưa quý vị, Chúa nói với chúng ta một cái điều đó, tình thương mình phải rời rộng giống như Chúa đã rời rộng đối với mình. Mình phải giúp đỡ với nhau, mình phải cho thấy người đó cũng là một người anh em mà Chúa đã cứu, Chúa đã hy sinh, Chúa đã cứu tôi cũng như vậy. Tình thương bao la đổi với tôi, và tôi cũng đối đãi với người khác. Đừng có hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Rồi câu Hebrew đoạn 13 câu 1 câu 2 một câu khích lệ quý vị luôn tiếp khách, đối đãi với nhau một cách tốt đẹp. Chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì làm điều đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Có một cái chuyện thiêng liêng đó tại đây. Có thể người đó mới lần đầu tiên đi nhà thờ, thấy có nhu cầu không, mình tiếp đãi, mình share với nhau gì, mình giúp đỡ với nhau, tiếp đãi anh em ăn cần, chấp nhận nhau ở trong gia đình của Chúa, mình chấp nhận với nhau và qua đó Chúa dạy mình có tình thương như là điều Chúa đã làm cho mình, nhắc nhở mình yêu mến Chúa, yêu thương nhau như là Chúa đã yêu thương chúng ta. Cho nên nhớ, thứ nhất, trong khi khó khăn, sống trong thời đại cuối cùng, không có thụ động, không có xa rời Chúa, gần Chúa hơn bằng cách hướng lên Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ nhì, quan tâm đến nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau, yêu thương nhau cách tha thiết, đối đãi với nhau thật là tốt đẹp, như Chúa đã đối đãi với chúng ta, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta. Quý vị còn cay đắng một người nào không? Cái đó làm cho cuộc đời của mình khô đi. Cái đó làm cho quý vị, làm cho gia đình quý vị căng thẳng. Cái đó làm cho quý vị không thể nào tiến được ở trên con đường mình theo Chúa hết. Và thật sự cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng hãy nghĩ tới Chúa tha thứ mình như thế nào, thì mình hãy tha thứ người khác cũng giống như Chúa tha thứ mình. Hãy nhân từ đối với người khác cũng giống như Chúa đã nhân từ thương xót đối với mình. Và thứ ba, đó là phần chánh hôm nay. Hôm nay là ngày Chúa Nhật đặc biệt nói về vấn đề phục vụ Chúa. Đó là chúng ta phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác. Phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác. Điểm thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói chúng ta phải mạnh mẽ lên trong cái vấn đề phục vụ Chúa. Đừng có biến nhát. Chúng ta cùng nhau đọc chung Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu thứ 10.
Mỗi người hãy dùng thân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín kéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.
Cái chữ ân tứ, khoanh tròn cái chữ ân tứ. Ân tứ, tứ là quà, ân là ơn, là ơn của Chúa cho chúng ta. Và khi nói món quà Chúa cho chúng ta là không phải căn cứ trên đạo đức chúng ta, không căn cứ trên là quý vị bao nhiêu tuổi đạo, bao nhiêu tin Chúa, bao nhiêu năm thì Chúa sẽ cho cái món quà không. Cái đó là chương trình của Chúa cho chúng ta hoàn toàn là bởi lời rộng rãi và trong chương trình của Ngài. Quý vị không có nói đòi Chúa phải cho con cái này không? Chúa, cái đây là cái quà Chúa ban cho chúng ta. Và hàm ý nói như thế này, đó có những đặc khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho những người tin Chúa. Khi quý vị tin Chúa, Chúa cho quý vị những cái khả năng đặc biệt để gây dựng hội thánh của Chúa. À, chúng ta xem Roma đoạn 12 câu 6 câu 8. À, quý vị thấy đây tôi list chỉ một số để quý vị thấy ân tứ là cái gì. À, và Kinh Thánh nói nhiều về vấn đề ân tứ lắm. À, thứ nhất, lời Chúa nói chúng ta có các ân tứ khác nhau. Ân tứ gì đây? Nói rằng ân tứ nói tiên tri là giảng dạy lời của Chúa. Ân tứ phục vụ, ân tứ dạy dỗ, ân tứ khích lệ, nâng đỡ nhau. À, ân tứ ban phát, ý nói ân tứ dâng hiến cách rời rộng. Ân tứ lãnh đạo để hướng dẫn con dân Chúa hoàn thành năm mục đích của Chúa trên hội thánh của Ngài ở giữa cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Ân tứ làm việc từ thiện và nhiều ân tứ khác. Đây list cho quý vị. Ân tứ có nghĩa là gì? Có những khả năng đặc biệt Chúa cho chúng ta để cho chúng ta dùng xây dựng hội thánh. Thường á, người ta nói quân bình chỉ có 10% tín đồ phục vụ Chúa thôi, phục vụ Chúa thường xuyên thôi trong hội thánh. Quý vị có thử tưởng tượng một cái chiếc thuyền mà bơi thuyền đua theo 10 người hoặc 20 người đó, mà nếu mà chiếc thuyền có 10 người lên đó mà chỉ có 2 người chèo á, thì chừng nào nó chèo tới mức, phải không? Và nếu trong hội thánh Chúa cũng vậy đó, trong hội thánh chúng ta nhóm với nhà, chúng ta nhóm trung bình 600 trước 600 người, 650, 700 người, nhưng mà chỉ có 50 người hầu việc Chúa thôi. Có 50 người làm sao mà hội thánh phát triển mạnh như là điều Chúa muốn được? Quý vị thử tưởng tượng nếu mà chỉ 20% gấp đôi cái số người mà đang phục vụ Chúa mà tăng lên như vậy thôi, hội thánh sẽ như thế nào? À, đương nhiên quý vị sẽ thấy bầu không khí vui mừng, thấy phấn khởi, hội thánh sẽ tiến bộ mạnh hơn, sẽ tiến bộ nhanh hơn nữa. Đó là cái điều mà chúng ta, Chúa cho mỗi người đều có những cái ân tứ. Và trong câu này thì nói rằng ít nhất là một ân tứ, mà thường hay Chúa cho rất rất nhiều ân tứ để sử dụng, để phát triển, gây dựng ở trong hội thánh của Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi chỉ nhấn mạnh cái chuyện khi mà quý vị phục vụ Chúa đó, thì quý vị sẽ sản sinh ra những cái đức tính tốt gì. Và đương nhiên có những cái đức tính xấu nào để mình bỏ ngang, mình ngưng, mình tiến bộ hơn ở trong sự hầu việc Chúa. À, trước nhất, lời Chúa dạy, mỗi người dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Nè, quý vị phanh tròn chữ phục vụ nhau, không phải là để kiếm tiền cho thật là nhiều. Chúa nói là để phục vụ nhau. Thứ nhì, đó là người quản lý. À, quản lý là người manager. Quý vị ở trong apartment đó, có một cái ông manager, ông chuyên môn đi thâu tiền. Ông coi tất cả cái make sure là cái chỗ ở lúc nào cũng sạch sẽ. Nếu có bóng đèn đứt, ông thay, hoặc là có gì khó quá, ông kêu thợ tới thay, luôn luôn giữ cho cái property đó tốt đẹp giống như ông chủ đã muốn ông làm như thế. Có nghĩa rằng khi ân tứ Chúa cho đó không phải là của tôi mà là của Chúa. Và tôi có trách nhiệm sẽ khai trình tôi sẽ dùng ân tứ đó như thế nào. Và Chúa, thứ nhất, quý vị thấy những cái đặc tính ở tại đây chúng ta cùng học với nhau. Thứ nhất, người hầu việc Chúa đó phải nhớ trung tín, phải có chữ tín. Người khác có thể tin cậy quý vị được bao nhiêu? Quý vị muốn biết người ta tin cậy nhiều, dễ lắm. Họ có thể cho quý vị mượn bao nhiêu tiền là quý vị biết. Họ sẽ cho biết được cái lòng tin họ nơi quý vị là bao nhiêu. Quý vị có giữ lời hứa không? Quý vị có những cam kết gì mà quyết định để tôn trọng những cái điều mình cam kết? Đó là một cái thử thách. Và một trong những cái thử thách về trung tín đó là Chúa thử thách chúng ta về vấn đề tiền bạc. Chúa đây thử thách chúng ta về vấn đề tiền bạc. Ở trong phúc âm Matthew thì Chúa Giê-xu nói gì? các ngươi không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia. Không bao giờ chúng ta đừng nên, Chúa không có khuyên là đừng nên làm tôi hai chủ, không có. Chúa nói không thể nào có cái chuyện đó hết. Quý vị, nếu mà quý vị nói mình đứng ở giữa, có nghĩa là quý vị đã nghiêng một cái chủ nào rồi, thần tài hay là Thiên Chúa, quý vị chọn một. Và Chúa cho biết rằng chúng ta không thể nào vừa sống phục vụ Chúa mà vừa sống vì tiền hết. Hai cái đó không đi đôi với nhau. Quý vị hãy chọn cái điều đó, hãy chọn cái điểm đó. Mình là đời dùng để phục vụ Chúa, tiền chỉ là để cho mình dùng thôi. Chúng ta thường nghe nói tiền là một ông chủ xấu mà là một thằng, một đứa đầy tớ tốt. Nếu Chúa làm chủ mình á thì tiền bạc nó phục vụ mình, còn mà mình để tiền mà làm chủ mình á, mình sẽ làm nô lệ cho nó. Khi nô lệ cho tiền đó, nó sẽ quỷ phá hết cuộc đời quý vị. Quý vị sẽ coi tiền trọng hơn vợ con của mình. Quý vị sẽ làm những cái chuyện phi pháp vì cỡ tham tiền, biển thủ, tiền bạc, tù tội. Cả cuộc đời quý vị sẽ đi xuống cái hố sâu. Quý vị biết ngày hôm nay có nhiều người leo lên những cái thang để mong là mình có tiền thật là nhiều, rồi mình sẽ hầu việc Chúa. Thưa quý vị, cái đó rất là dại dột. Thứ nhất, khi mà quý vị mà đầu lên mà cái thang tiền bạc mình leo tới bước cuối cùng rồi, quý vị mới nhìn mình leo lộn cái thang. Vợ mình không còn, con mình cũng không còn, sức khỏe quý vị cũng không còn. Có nhiều người tiền trên ngoài băng rất là nhiều, nhưng mà hấp hối thôi, không sử dụng được. Quý vị cũng không biết được tương lai. Thánh Kinh cho biết là mình không biết được tương lai. Quý vị nghĩ rằng cái năm đó mình sẽ đạt được cái mục tiêu tiền bạc, không. Chúa nói rằng đừng có dại dột, tương lai nó không nằm trong tay của mình. Thật sự bây giờ mình biết mình còn sống, quý vị đồng ý thôi không? 5 phút nữa mình không biết chuyện gì xảy ra, 1 giờ tới, 1 ngày mai, tháng tới, năm tới, mình không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên đừng có nghĩ rằng khi đợi tôi về hưu tôi hạ hầu việc Chúa. Rất đó là một cái điều giả dối của ma quỷ gieo ở trong đầu chúng ta. Mình hãy hầu việc Chúa ngay lúc này, ít nhiều bắt đầu hầu việc Chúa ngay lúc này. Nhớ trung tín trong sự dâng hiến, trung tín trong Chúa nói vấn đề làm tiền một cách ngay thẳng, trung tín ở trong sự giúp đỡ những người nghèo khó. Trong hội thánh của chúng ta vấn đề ban khuyến ngợp, có những anh em gặp chúng ta, quý vị bày tỏ cái lòng yêu thương giúp đỡ với nhau một cách rõ ràng. Những điều đó, thứ nhất đó là mình, khi mà quý vị hầu việc Chúa, quý vị sẽ học được cái đức tính trung tín. Trung tín, quý vị sẽ ra cái đời sống trung tín. Thứ nhì là qua trang thứ sau, quý vị, người hầu việc Chúa phải là người khiêm tốn. Tín đồ phục vụ Chúa là cái người khiêm tốn, cái người khiêm nhường, cái người không có đề cao mình, cái người không có khoe khoang. Và Chúa nói với chúng ta như học cái người Pharisee đó, lúc nào cũng đề cao mình, lúc nào cũng muốn người khác biết về những cái chuyện làm của mình. Đề cao và sự phục vụ không có đi đôi với nhau, không thể pha trộn lẫn với nhau. Người phục vụ Chúa thật chân chính đó là người không bao giờ nghĩ tới cái chuyện người ta cho mình bằng khen hết, để người ta tán thưởng hết đó. Tại vì họ chỉ hầu việc một mình Chúa mà thôi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu mà tôi mong ước làm đẹp lòng mọi người đó thì tôi không phải là đầy tớ của Chúa nữa. Người hầu việc Chúa là cái người lúc nào cũng khiêm tốn, kính đáo. Quý vị sẽ ngạc nhiên, một ngày kia chúng ta lên thiên đàng đó, Chúa sẽ ban thưởng một cách công khai với những cái người mà không ai biết hết. Mình không được biết, không được nói trên thế giới này hết. Có thể là những người đó đang dạy trẻ con khuyết tật, những người đó đang chăm lo cho những người già ở trong nursing home, những người đó đang chăm lo cho những người bệnh nhân tâm thần. Qua cả ngàn cái phương cách mà không ai chú ý tới những Những cái chuyện nhỏ nhỏ Chúa nói là Chúa ghi nhớ hết. Và có một ngày Chúa sẽ nói trên toàn, công bố toàn thế giới thấy được đây là những người mà Chúa ban thưởng. Lời sứ đồ Phao-rô nói rằng hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giê-xu hứa rằng gì? Ai cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Một chén nước lạnh thôi, một cốc nước lạnh thôi. Phần thưởng của người đó, Chúa không có quên đâu. Chúng ta học được trung tín, chúng ta học được khiêm nhường, làm những chuyện nhỏ, đơn sơ. Và thứ ba, không ganh tị hay là cạnh tranh với người phục vụ khác. Họ không có so sánh, cạnh tranh với những người phục vụ khác. Người tín đồ phục vụ Chúa, trong sự hầu việc Chúa, mình bận tâm lo việc của Chúa giao cho mình, chứ mình không có so sánh với cái người khác đang làm hay không làm, không có chỉ trích người khác. Và lý do đó chúng ta không cạnh tranh với nhau, những người hầu việc Chúa, chúng ta là con cái của Chúa, nhau trong hội thánh với nhau, tại sao mình lại cạnh tranh với nhau? Mình là người cùng một cha, mình cùng một ông cha, mình là người cùng một đội ngũ. Nhớ ngũ là không phải ngũ ngã, ngũ ngội. Ngũ ngã chứ phải ngũ hội. Mình cùng một cái đội ngũ với nhau, mình cùng một team với nhau. Chúa cho mình có thật sự mỗi người ân tứ khác nhau, đặc điểm cũng khác nhau, nhưng mà mình có cùng một mục tiêu. Chúa cho hội thánh này, mình xây dựng công việc Chúa trong hội thánh này, tại sao mình lại ganh với nhau? Tại sao mình lại bon chen với nhau, mình nói xấu với nhau, chỉ trích nhau? Ngược lại, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau, thiếu gì tôi giúp cho, khích lệ với nhau, hầu việc Chúa. Thưa quý vị, khi hầu việc Chúa là chúng ta đang, quý vị biết rằng khi hầu việc Chúa đó là chúng ta đang đánh với ma quỷ không? Noel vừa rồi chúng ta có ba người đặt lòng tin nơi Chúa. Nhưng mà thường hay chúng ta đừng hay quên mất cái chuyện có bao nhiêu thân hữu đến được trong cái buổi Giáng sinh đó. Dầu họ chưa tin Chúa nhưng mà chúng ta đang gieo giống. Chúa nói là mình đang gieo giống vô cái đời sống của mấy người đó. Và để có một cái buổi truyền giảng như vậy đó, quý vị thử tưởng tượng, phải có ai? Một mình quý vị lo nổi không? Một mình ban thờ phượng lo nổi không? Một mình ông mục sư Thủy lo nổi không? Một mình ban âm thanh lo nổi không? Và phải có tất cả chúng ta, cả hơn cả trăm người để lo cái chuyện đó. Ca đoàn 60 người, chưa nói tới chuyện tập hát. Chứ cái hát thiệt, có thể mấy người đã tập hát các giọng. Đơn ca, tiếp tân, giữ xe cho, để không có, sẵn đây tôi nói quý vị, nhiều khi chúng ta không có nghĩ tới mấy cái người giữ xe ở ngoài kia, nó rất là quan trọng. Quý vị biết tại sao không? Ở Mỹ này đó, người ta thương chiếc xe gì lắm. Quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên là giữ xe, make sure là xe phải không có bị đập cửa, không có chuyện khác, tất cả đều tốt đẹp để cho cái buổi truyền giảng đó tốt đẹp. Ý đó, mỗi chúng ta khi có quý vị cầu nguyện, có quý vị mời bạn bè mình tới, dầu là người đó không tới hay gì, chuyện đó giao cho Chúa thôi. Nhưng mà chúng ta khi mà hầu việc Chúa, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta là một thân thể với nhau, nhiều chi thể với nhau, cùng nhau lo gánh vác công việc của Chúa, thành công Chúa mới ban phước. Không có so đo, không có chỉ trích nhau, không có cạnh tranh với nhau, mà ngược lại, cầu nguyện cho nhau, yêu thương nhau, yểm trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Còn một điều nữa, thưa quý vị, trong hội thánh chúng ta vẫn còn nhiều người chưa hầu việc Chúa. Cho nên, mời thêm những người chưa hầu việc Chúa vô cái ban của mình. Vô cái ban hát mình, ban ngành của mình, ban nhóm nhỏ của mình, vân vân. mời vô họ tham dự các cái sinh hoạt của mình, họ thấy mình đang hầu việc Chúa, rồi bắt đầu nhờ họ tham gia và hầu việc Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Một trong những cái lầm lỗi lớn nhất đó, là chúng ta nghĩ rằng chỉ có những người tài ba mới hầu việc Chúa thôi. Không, không, chúng ta, Chúa nói những người con cái của Chúa là hầu việc Chúa. Những người bình dân, những người chỉ yêu mến Chúa, biết được mục đích của Chúa trên hội thánh, săn tay áo lên lo việc Chúa. Và thứ tư cũng là điểm rất hay, thích gì quý vị biết không? Dạ, người này có một cái thích phục vụ người khác. Nói tới người này biết nắm cơ hội phục vụ Chúa. Người này không có coi phục vụ là cái bổn phận. Và Thi Thiên 100 câu thứ 2 nói rằng hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va. Tại sao cái câu này quý vị có chú ý không? Tại sao phải anh cái người này tại sao mà vui vẻ phục vụ Chúa được? Lý do thứ nhất, quý vị biết anh này lý do là sao? Tại vì anh yêu kính Chúa. Tại vì cái người này biết Chúa đã cứu mình, Chúa ban ơn cứu mình. Tại vì anh biết được cái giá trị của đời sống, anh biết được Chúa sẽ hứa ban thưởng cho những gì mình hầu việc Chúa. Nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Sứ đồ Phao-lô trong thư Hy-bơ-rơ nói như thế này: vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc, và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ rì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ. Chúa không bao giờ quên, Chúa đều ghi nhớ những cái lời khích lệ quý vị, những cái lời quý vị cầu nguyện cho một người bệnh, một cái đỡ một em bé đứng lên, không bao giờ Chúa quên lòng yêu thương của anh em mà phục vụ các thánh đồ, phục vụ trong hội thánh của Chúa tại đây, và vẫn còn đang tiếp tục phục vụ. Hãy tưởng tượng được, nếu hội thánh của chúng ta mỗi ban ngành quý vị mời thêm người mới vô tiếp phục vụ với mình, hội thánh ta nhiều người mới vô tham dự, cả hội thánh 100% mà cùng nhau phục vụ Chúa, chuyện gì sẽ xảy ra? Bầu không khí trong sự nhóm lại sẽ như thế nào? Quý vị sẽ thấy nhiều người chưa tin sẽ tới nhà thờ, quý vị sẽ thấy nhiều người đặt lòng tin nơi Chúa, tại vì họ thấy được cái tín hữu ở tại đây có lòng vui mừng, có lòng ngợi khen Chúa, biết ơn Chúa. Chỉ có phục vụ chúng ta mới thấy được niềm vui, chỉ có phục vụ mới chúng ta mới thấy được hạnh phúc. Một số quý vị đã hầu việc Chúa đã thấy được cái điều đó, và Chúa cũng muốn nói sáng hôm nay ba điều mà chúng ta hãy thắp sáng lên, phải sốt sắng, phải nhiệt tình lên. Thứ nhất, hướng lên Chúa trong sự cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, cầu nguyện một cách tỉnh táo, một cách sốt sắng. Thứ nhì, quan tâm đến, yêu thương, đáp ứng nhu cầu người khác. Thứ ba, phục vụ bằng cách phục vụ người khác, phục vụ Chúa.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Đụng tay với 5 người đang hãy thắp sáng lên.